Phật. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta học đề tài có tên là ăn đắng uống độc. Từ gần 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã rất rõ cái hiện trạng đời sống của chúng ta. Tất cả những thứ gì mà hiện tại chúng ta ăn, chúng ta uống đều có mang cái mầm độc. Từ ở nơi vật chất tới cái tinh thần, từ ở nơi những cái mà độc tố, nào là thuốc nông nghiệp, thuốc tăng trưởng, rồi đến cái thâm tham của con người ta, nó quá lớn mạnh. Mình nghĩ xem ngày nay được mấy người, khi họ trồng, họ đưa ra một sản phẩm, mong rằng người ăn sẽ được khỏe mạnh. Họ mang cái sự, họ đưa cái tâm yêu thương, cái tâm quan tâm chăm sóc vào những cái vật chất mà họ đã làm ra. Chúng ta thấy xem được mấy người. Cách đây 10 năm, khi tôi đến nhà một học trò, thì phía chung quanh nhà là toàn là mận. Mận mà trái nó dài, to. Thì tôi tính hái một trái, nhưng mà đứa học trò nói thay đừng ăn cái đó. Mình nói sao vậy? Nó nói cái này có xịt thuốc. Phải ăn mấy cái trái gần nhà nè, đấy, mấy cái cây mà chung quanh nhà này là không có xịt, còn mấy cây mà ngoài cây trong gần nhà thì ngoài ấy. Bởi vì cho nên nó rất đẹp. Tôi nói con làm gì là không được. Nhưng cái trái mận thôi. Nó nói bây giờ nếu mà không xịt thuốc mà cho nó tăng chịu, nó bóng căng lên gì đó, thì bán không được. Phải xịt cho nó bóng, nó căng vậy đó, đẹp mắt vậy đó, thì rất là được giá. Mà 10 năm trước rồi nha. Tôi nói trời đất ơi, con làm vậy thì không được rồi. Nó nói bây giờ ở đây giường đây ai, tại vì ngay cái đó là cái cù lao mà giữa sông, nói cù lao cho nó to lắm, dòng sông nó chảy hai bên vậy mà nó gì to lắm. Nó nói ở đây ai cũng trồng, ai cũng làm vậy. Khi mà tôi trồng được cái rau sạch đó, thì mình thử nghiệm mới biết được. Mình lấy một cái bó rau của mình ngâm vô thau, rồi mình lấy một chút muối baking soda đó, mình bỏ vô, thì mình rửa hoàn toàn, nước nó không có bị, không có thay đổi. Còn nếu những cái rau mà mình mua ở ngoài về, mình để vô thau, mình mới múc một miếng, một muỗng nhỏ cà phê chừng nữa, mình bỏ vào, thì cái nước nó chuyển vàng ngay. Gạo cũng vậy, gạo mà sạch á, gạo sạch thì mình để vô nó không có chuyển đổi. Mà gạo bình thường mình để một chút xem, nó chuyển đổi, nó tẩy màu, cái nó có cái nó tẩy hóa chất đó. Từ cái vật chất nó bị ô nhiễm, lòng người cũng quá ô nhiễm. Mà do cái sự ô nhiễm của lòng người cho nên làm cho tất cả các vật chất nó ô nhiễm. Vì sao vậy? Tham. Cách đây 10 năm, 8 năm rồi tôi đi giảng, tôi cũng đã nói nhiều về vấn đề này. Cái anh trồng đậu, đậu mình ăn thì không xịt, nhưng mà đậu bán thì phải xịt, để cho nó bóng, nó căng đẹp. Trồng lúa cũng vậy, lúa mình ăn thì không xịt, nhưng mà lúa bán thì phải xịt cho nó căng hạt. Trồng rau cũng vậy. Vậy thì tất cả những sản phẩm làm ra đều bị nhiễm độc. Cho nên vì vậy mà ngày nay sao nhiều người, rất nhiều người bị bệnh. Mình tưởng rằng là mình không, mình trồng, mình ăn, mình không có xịt là mình an toàn. Vậy tôi mới nói, mày thuốc tao hả? Tao đã thuốc mày rồi. À, mày thuốc tao hả? Tao đã thuốc mày rồi. Thật sự, cái rau của mình trồng đúng quy chuẩn, mình ăn nó khác hoàn toàn. Còn rau mình mua ngoài mình ăn, thật sự nó lạc nhất lạc nhẽo. Cho nên là hoàn cảnh xấu ác là do lòng người hết. Phật dạy rất rõ ràng mà, nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều là do tâm của mình tạo. Họ cứ đổi thừa cho hoàn cảnh, sao mà hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế, thiên tai bão lũ, dịch bệnh triền miên, tất cả do lòng người cả, do cái tự tư ích kỷ, chỉ biết vị kỷ mà không biết vị tha, chỉ biết vì mình mà không biết vì người, cho nên tạo hoàn cảnh nó càng xấu. Sáng nay tôi đọc một tin tức mà tôi cứ nước mắt nó tuôn trào. Một cái bài báo mà người Quảng Bình, Hiệp hội Phụ nữ Quảng Bình làm ra làm rất nhiều ở Đông Hà, người thì làm muối tiêu, người thì lựa những cái rau xanh rau tươi, rồi tất cả các thứ đóng thùng rồi gửi vào cho thành phố. Họ dùng cái từ mà tôi nghe tôi cảm động, tôi tự nhiên nước mắt nó lăn dài. Cứ mỗi lần miền Trung lũ lụt thì từng đoàn xe cứu trợ của miền của Sài Gòn cứ băng lũ mà đi sâu vào vùng lũ để mà cứu trợ bà con miền Trung. Sài Gòn như một như đàn anh vậy, luôn luôn lúc nào cũng hướng về những cái vùng lũ ở miền Trung để mà cứu giúp. Đâu có ngờ rằng cũng có một ngày Sài Gòn cũng cần được cứu giúp. Cho nên chúng ta thấy không? Ta tạo nhân tốt thì ta được quả tốt. Bao nhiêu năm nghĩa tình người thành phố lúc rất nhiều đoàn xe cứ hướng về miền Trung mà lao đi để mà vận tải rất nhiều hàng hóa để cứu trợ. Thì ngày nay không phải là nghèo, nhưng mà do phải hạn chế cho nên nó đang thiếu cục bộ, thì cũng cần phải có sự hỗ trợ của các vùng. Thì bây giờ miền Trung lại nhiều người lại nghĩ về người Sài Gòn. Tôi đọc cái tin tôi thấy nó ấm áp mà thấy nó tình người, cảm xúc đến mức nó tự nước mắt nó tuôn trào. Đó là gieo nhân tốt được quả tốt, lá lành đùm lá rách. Cái thế giới này mà nó mọi người nó muốn đẹp hơn, thế giới này mà mọi người muốn nó đẹp hơn, thì không gì hơn là phải thay tâm đổi ý. Mình làm ra một sản phẩm gì, mình cũng nghĩ rằng mình làm ra cái sản phẩm đó để cho chính những đứa con mình ăn. Mình gửi vào đó là sự yêu thương, sự quan tâm, thì chắc chắn là hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Cho dù là có lợi nhuận bao nhiêu đi chăng nữa, dứt khoát cũng không làm. Chúng ta vừa rồi, mấy năm trước, chúng ta thấy một cái hãng cà phê mà nó lớn cỡ đò một ngày không biết bao nhiêu tấn, thế mà toàn là độc chất không, không có cà phê. Cái vụ mà cà phê bean đó, sao mà người ta lại có thể lấy tiền để đưa độc chất cho người ta uống, mà uống thuốc độc luôn đó. Đáng lẽ nó phải có sự công bằng chứ. Người ta bỏ tiền ra người ta mua thì ít nhất phải được đúng như cái giá trị người ta bỏ tiền ra. Thôi ta thử xem cái lòng người như vậy thì hỏi làm sao hoàn cảnh tốt được. Họ đâu có biết được rằng một niệm ác khởi lên là nó châu biến pháp giới rồi, và một niệm thiện khởi lên nó cũng đã châu biến pháp giới rồi. Vậy thì khởi tâm động niệm của chúng ta nó đều có ảnh hưởng đến vũ trụ. Vậy thì hoàn cảnh một vũ trụ này càng lúc càng sâu ác, thì chính là do tâm người chiêu cảm. Sáng nay tôi đọc cái bài báo mà nói là những cái từ mà tôi hết sức cảm động: Sài Gòn nghĩa tình, nơi mà cơ hội, rất nhiều cơ hội để người ta phát triển làm giàu, người ta có cuộc sống an lành. Bây giờ Sài Gòn đang gặp hoạn nạn, mọi người hướng về Sài Gòn, đúng không? Đó là ta giờ đã gieo nhân. Cái lúc miền Trung lũ lụt thì từng đoàn xe tấp nập. Hướng về miền Trung, hướng vào vùng lũ. Đó, chúng ta đã gieo nhân đó. Thì bây giờ người ta, cái tờ báo nói, có ai nghĩ rằng Sài Gòn sẽ phải được cứu trợ? Đành rằng bây giờ không phải là thiếu đói, nhưng mà phải giãn cách. Mấy đứa nhỏ ở nhà đâu nói, trời ơi, thấy ba mẹ ăn rau thèm quá trời. sao bình thường không quý trọng. Bây giờ rau bây giờ mà cũng có gửi về cũng rất là chậm, khi phải đến nơi nhiều người người ta gửi quá, nhiều người gửi quá, cho nên là nhà xe người ta chuyển không kịp, nó hư hết. Vậy trong bài hòa thượng nói, chúng ta ngày nay ăn là độc, uống cũng là uống độc. Chân thật là ăn khổ uống độc. Ăn khổ uống độc, đây là Thế Tôn từ 3.000 năm trước trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ. Hay nói cách khác, chúng ta ngày nay, từ 3.000 năm trước Thế Tôn đã nhìn thấy được rõ ràng, rõ giống như nắm ở trong lòng bàn tay, giống như ở trên kinh Phật đã nói. Có người ở trên địa cầu của chúng ta ngày nay đều là đang tạo thượng phẩm thập ác. Người ta là thượng phẩm thập thiện, còn mình là thượng phẩm thập ác. Có nghĩa là 10 ác mà đến bậc thượng, làm ác mà đến bậc thượng, chứ không phải là bậc trung hay bậc hạ, mà làm ác tới bậc thượng. Sát đạo dâm đến bậc thượng, tham sân si đến bậc thượng, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dịch, nhìn cái mặt nói dối, nói y như thật. Trên việc nói dối chúng ta, cái việc mà việc tạo ác của chúng ta, 3.000 năm trước Thế Tôn đã hiểu biết rõ ràng. Cho nên là chúng sanh ở địa cầu này ngày nay đều là đang tạo tác thượng phẩm thập ác. Khởi tâm đồng niệm đều là gì? Tham sân si mạn. Tất cả những việc làm ra đều là tổn người lợi mình. Chỗ này hòa thượng có nhắc đến cái vụ mà sữa đó. Mấy cách đây lâu lâu mà có cái hãng sữa cho em đó, uống mà cho em bị còi xương, không có dinh, không có dưỡng chất. Mà sữa làm ra là gì? Người bệnh, người già, trẻ em. Rồi họ làm ra mà kẹo bằng bột đá, mình thấy không? Ác cỡ nào chứ? Kẹo trẻ em toàn là trẻ em ăn mà là bằng bột đá. Thậm chí mà chúng ta còn đã nghe đâu, gạo mà họ cũng làm bằng cao su, y như gạo. Nhân thịt, nhân bánh bao thì làm bằng giấy cạc tông. Ở vừa rồi, cũng lâu lâu rồi, ở Sài Gòn đấy, họ bắt được họ đang một cái
một cái nhà mà cái bằng chuyên phân phối ốc cho toàn thành phố, ủ bằng cái chất ốp xác cái gì đó, cho nên là ốc không bao giờ bị hoại hư, ăn giòn. Mà tôi nghe họ kể ra một cái mấy kinh khủng. Ốc chỉ cần để đổ cái đó chất nó vô xong rồi là con ốc nó tự nó tuồn hết ra luôn. Quá đến nỗi mà nó đau đớn mà nó cuộn hết người nó, cái thân của nó hết ra trong cái vỏ luôn. Nghĩa là nó cuộn nhào ra khỏi vỏ luôn. Kinh không? Và thật nói những việc làm xấu ác như vậy không những là tổn người lợi mình, mà còn là gì? Mưu tài hại mạng. Chỉ mình chỉ làm sao mình có được tiền, nhưng mà mình đã hại, tổn hại đến cái mạng người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không gì khác hơn phải chuyển đổi từ tâm niệm. Hoàn toàn triệt đổi với thay, triệt để với thay đổi. Không lợi mình để hại người. Ít nhất cũng phải là đôi bên cùng có lợi. Tôi làm cái sản phẩm tốt, chất lượng, tôi bán cho anh tôi lấy tiền thì đúng. Mà điều đó Đức Phật cũng đã nói trong Bát Chánh Đạo, chánh nghiệp. Nghề nghiệp nó phải chánh đáng, nghề nghiệp nó phải thiện, chứ không phải cái nghề nghiệp mà tôi thấy họ chỉ ngồi không thôi mà họ có tiền, họ cảm thấy mình là người giỏi hơn người. Không giỏi đâu. Đó chỉ là những cái lợi trước mắt thôi. Những cái hậu quả đời về sau nó là vô cùng vô tận. Vô tận đó là gì? Khổ không nói ra lời. Có người ngày nay khởi tâm động niệm đều là rơi vào ở trong tham sân si mạng, làm ra những việc đều là phải có lợi cho mình, cho dù có hại người khác cũng không quan tâm. Vậy thì làm sao mà hoàn cảnh nó tốt được? Tôi làm một bài thí dụ rất đơn giản. Tôi làm một cái việc tôi thí nghiệm hết sức đơn giản. Chỉ cần cho người ta với lòng chân thành của mình, mình làm, mình trồng ra, mình cho người ta những cái tốt nhất. Người ta ăn, người ta cảm nhận. Từ cái tâm ác, cái tâm đối đầu với mình, người ta bỏ luôn cái tâm đó. Thì rõ ràng Đức Phật đã nói, Phật Bồ Tát vô địch nhân. Có nghĩa là Phật Bồ Tát không có đối đầu, không có người đối đầu, không có kẻ thù, không có kẻ địch. Mình làm ra những món ngon, mình tự tay mình hái trên cây của mình trồng, rồi mình đi kho, mình làm cho thật ngon, mình đem cho người ta, tôi nói, wow, sao mà làm ra cái thành một kho cái món mít này mà nó ngon đến như thế. Sao mà nó ngon đến như thế? Ngoài cái chuyện mình làm nó theo một cái cách của mình, mà đồng thời là cái tâm của mình, mình đem chọn cái tâm của mình vào đó, mình làm để mình tặng. Mình không có một cái gợi ý nào rằng là tôi tặng anh để anh tặng đồ lại cho tôi nha. Không có. Mình làm sao mình muốn, à, mình tạo ra. Còn tranh thủ là, à, cây mít nó sắp tàn rồi. À, sắp hết mùa á, sắp hết mùa. Mà nếu bây giờ mình để cho nó chín á, thì sẽ không có mít kho. Mình hái xuống trước, rồi mình gắn sẵn, mình để vô tủ đông. Chứ mấy trái nhỏ đó, nó chín cũng không ra hồn gì. Để những trái to chín, mà chín ăn xong rồi, lấy cái bóc cái muối ra rồi, còn cái vỏ sơ đó đâu có bỏ đâu, cắt giống như miếng thịt ba gội vậy đó, gọt bỏ cái gai đi, ướp ngũ vị, ướp gọi là nước mắm nước tương đồ, để một chút coi như gia vị vào, cái là bỏ vô túi, tiếp tục để vô tủ đông. Sơ mít đó, là cái đồ bỏ đi. Mà chừng mình muốn ăn, mình đem ra mình gán cho vàng, rồi mình sắc mỏng, rồi mình kẹp với rau, rồi mình chấm nước tương ăn thế coi. Cây mít thì sắp hết trái, nhưng mà mít trong tủ đông ăn thêm 3 tháng nữa chưa hết. Thì mình để đó, mình mơ mốt mình lại gán, mình để đi cho nữa. Đấy. Mà cái đồ là cái đồ bỏ đi. Người ta bốc muối ra, ta ném điện hết trơn. Mình lại chế biến xong để dành. Nếu mà khởi tâm đồng niệm của mọi người đều là như vậy, đều là nghĩ đến người khác, thì hoàn cảnh này nó sẽ tốt biết bao nhiêu. Không có cái thảm cảnh mà người ta phải ăn đắng uống độc. Chúng ta thấy khổ không? Cuộc sống nó quá khổ. Khi mà người với người không có một cái sự yêu thương, sự quan tâm, chỉ là mưu lợi để mà hại nhau, thì cái hoàn cảnh đó đâu phải để cho con người sống. Đấy, cái cảnh mà bão lũ miền Trung thì từng đoàn xe Sài Gòn cứ thẳng vào tâm bão để mà cứu trợ. Thì bây giờ Sài Gòn đang gặp việc, thì từng đoàn các tỉnh gửi về, đúng là nó nghĩa tình, nó đẹp biết bao nhiêu. Thì cũng vậy thôi, hoàn cảnh sống này ta cứ quan tâm người thì người sẽ quan tâm ta. Người với người quan tâm lẫn nhau thì làm gì có cái thảm cảnh mà ăn đắng uống độc. Để rồi biết bao nhiêu người phải bị bệnh khổ. Hòa thượng nói, tại sao ta lại nhẫn tâm tạo ra những sản phẩm mà không tốt, cũng giống như chính tay mình hạ độc. Chính tay mình hạ độc con người vậy. Các vị thấy tôi trồng đậu phía trước, đến bây giờ vẫn còn, ăn 3 tháng rồi mà tôi chưa thấy bao giờ cái đậu mà làm sao mà tới 3 tháng mà nó chưa tàn, không hiểu. Cứ đủ phân, đủ nước, mình cứ tưới nước, cứ tưới cho nó qua cái nước chuối đó, lâu 2-3 ngày, một tuần lễ mình tưới cho nó một lần, ngày nào cũng sáng tưới nước, chiều tưới nước. Mà bây giờ nó đã tàn, sắp tàn rồi đó, mà vẫn có cái trái 8 tấc. Mới hôm qua tôi bẻ cũng có mấy trái 8 tấc. Không có phân hóa học, không có cái gì, không có thuốc trừ sâu, không có gì hết. Thì ra tôi mới thấy được, tôi mới nhìn đến, ủa tại sao mà cái loại này á, nó có rất nhiều cái con gầy con mò, nó bu đen là cái hoa của cái đậu nó sẽ rụng hết, không có trái. Mà có ra trái đi nữa thì nó đậu nó bám đầy cái trái, thì cái trái không lớn. Nhưng mà tại sao mà của mình không có? Thì ra mới thấy được rằng là rất nhiều cái con kiến đen mà nó to, kiến hiền nó không có cắn. Từng đoàn quân nó nó săn tìm ở trên đó, nó gặp con, gặp mấy cái đó là nó ăn hết. Thiên địch nó tự động, cái hoàn cảnh tự tạo một cái. Cho nên là nó làm sạch cái giường, cái giàn đậu của mình, chẳng thấy con gà con mò nào hết. Mò đen đó. Rõ ràng là hoàn cảnh tự cân bằng. Con người gì lợi mà mưu lợi mà hại người, hại nhau. Tôi thật ra từ xưa giờ tôi đâu có biết làm đâu. Nhưng mà tôi làm với tôi cảm thấy nó rất là hay. Đậu ở phía trước này nó cũng đang còn trái. Mà đậu ở phía sau 3-4 giây nó đang có trái to rồi. Rồi lại có cái trái đậu nó sắp sửa mò, sắp sửa bò. Rồi tôi lại tiếp tục gọi là ôm giống tiếp tục 5-7 hạt nữa. Để chi? Để có chỗ nào đó mình cứ nhét xuống để cho nó cứ bò. Rồi những cái cây đậu mới có trái đó mình sẽ để lại giống. Những trái to căng đó mình để giống, để lại. Thì lại tiếp tục mình lại có giống tiếp tục, không phải mua hàng. Vậy thì mình không ngừng tạo cái sản phẩm, cũng vừa để mình ăn mà vừa là để mình tặng, biếu tặng cho mọi người. Có người là phải lao động để làm ra sản phẩm. Bởi vì bác nói lao động là vinh quang, rõ ràng. Mình tạo cái sản phẩm để cống hiến cho cuộc đời, tận lực để cống hiến. Người người mà đều có cái tâm như vậy thì mình nghĩ thử xem, cái xã hội này nó đẹp biết bao nhiêu. Cuộc sống này đâu cần ở đến một cái thế giới an lành nào. Ngay cái thế giới ta bà này nó cũng đã tạo thành là cực lạc rồi. Vậy trước đây tôi nói có 36 chữ thôi, 9 chữ chứ. Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Ngày ngày mà tư duy xem chính cái chữ này. Nếu con người mà sống chỉ cần 9 chữ này thôi, hằng ngày mình từ sáng đến chiều mình quan tâm đến 9 chữ này. Trách nhiệm mình đã tận chưa? Tận trách nhiệm. Tức mình làm tốt hết tất cả những vai trò trách nhiệm trong cái bổn phận của mình. Trong cái vai trò, trong cái bổn phận, trong cái nghĩa vụ của mình. Bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ mình đã tận chưa? Tận trách nhiệm, sống chân thành. Chân thành thì làm gì có cái chuyện mà mưu lợi riêng tư để mà hại người. Lợi mình mà quên đi cái, quên đi người không có việc đó. Cuối cùng là gì? Tâm thanh tịnh. Đừng nói học thiên kinh vạn quyển gì đó, ngồi đó mà đàm quyền thuyết diệu, nói thì thao thao bất tận, nói mà người nghe người ta mịt, người ta mịt lối luôn, mờ lối luôn. Nói thì hay lắm, nghe như là một, nhưng mà cuối cùng là gì? Mê hồn trận, chẳng hiểu gì hết, không biết bắt đầu từ đâu. Khi mà chính tay mình làm ra những cái việc độc hại như vậy, khiến cho chúng ta nghĩ đến ngay trong tâm của những người này, luân lý đạo đức của thánh hiền xưa hoàn toàn bị bỏ mất, hoàn toàn không còn tồn tại ở trong tâm của họ. Đây là hòa thượng nói đến những người mà tạo ra những sản phẩm mà để độc hại cho người, luân lý đạo đức không còn, không có trong mắt họ. đạo lý nhân quả báo ứng cũng không có trong mắt của họ. Với hòa thượng nói, bạn xem thử xem những thực phẩm công thương nghiệp kinh doanh ngày nay, kinh doanh thực những thực phẩm công thương nghiệp công nghiệp ngày nay, hay thậm chí là kiến trúc điện ảnh ở trên thế điện ảnh vui chơi đó, bao gồm các ngành nghề đều là hướng đến gì? Hướng đến sát đạo dâm, hại người lợi mình. Việc này thật đáng sợ. Họ làm cái những việc, những việc bất thiện như vậy, họ có nghĩ rằng chính họ tương lai cái quả báo sẽ ở nơi địa ngục A Tỳ hay không? Chắc chắn là không. Tại vì đâu biết đâu mà. Nhưng hòa thượng nói, họ làm ra những cái việc làm, những sản phẩm từ ở nơi công nghiệp, thương nghiệp, tất cả những, cảm như cả chiến kiến trúc là xây dựng. Mình thấy không? Đấy, xây dựng rút ruột, làm cho chất lượng nó kém đi, sập đổ. Cho nên hòa thượng nói, những việc làm này thật là đáng sợ. Mà họ có nghĩ đến hay chăng, tương lai quả báo của họ là ở nơi địa ngục. Thật ra cái người biết, biết được rất là ít. Vì thấy người ta tham, họ có được thì họ cũng cảm thấy, họ cũng sinh khởi lòng tham để cũng mong có được. Lợi lộc càng nhiều càng tốt. Nhưng mà những người không biết được, những người không biết họ làm không nói chi. Đó là mình nói là họ vô tri. Nhưng mà cái đáng nói là người đã biết mà vẫn làm. À, giống như cái anh chàng kia, anh đi ngoại tình mà được bạn khuyên đấy, anh làm gì là sai rồi. Mà còn dám nói là anh biết địa ngục là đáng sợ. Nhưng mà anh không cưỡng lại được. Có nghĩa là địa ngục chưa đến, chừng nào đến thì hay. Còn bây giờ thì không thể cưỡng lại những cái dục vọng của bản thân. Vậy thì họ địa ngục cũng không sợ mà. Biết địa ngục luôn đó. Biết là tội báo của sự gian dâm là địa ngục, nhưng mà vẫn làm. Thế chúng ta mới biết được rằng tập khí của con người, tại sao gọi là tập, nó tập hợp nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nó sai sử mình, nó lôi kéo mình, nó làm cho mình chẳng sợ cái gì cả. Cho nên cái câu mà ăn đắng uống độc này là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ, mà đã nói cách đây gần 3.000 năm rồi. Đức Phật biết rõ chúng sanh thời mạt pháp vì lợi mà quên nghĩa, tạo ra những cái gọi là thập ác, thượng phẩm thập ác. làm ra 10 cái ác nghiệp mà đến làm đến bậc thượng chứ không phải là bậc trung, bậc hạ. Vậy thì hỏi làm sao mà hoàn cảnh này, cái môi trường sống này nó tốt được? Cho nên chúng ta thuộc về là gì? Chúng ta vẫn phải cộng nghiệp thôi. Không biết là mình làm, mình bị cộng nghiệp hay là mình đã tạo ra cái nghiệp đó để cho người ta bị cộng nghiệp. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn phải chuyển đổi, thay đổi ý niệm, thay đổi hoàn toàn cái cách đối nhân xử thế tiếp vật của mình, thì mình mới thay đổi được hoàn cảnh. Thật sự mấy năm gần đây tôi cũng làm ra một chút thí nghiệm để xem coi cái kết quả nó ra sao. Mà thật sự là kết quả rất là tốt. Cây cối mình, cây cỏ, rau mình làm ra, mình trồng ra, nó cũng tốt khác thường. Cho nên không gì khác hơn là phải chuyển đổi. Muốn hoàn cảnh tốt thì nội tâm mình phải tốt. Mà nội tâm mình hoàn toàn tốt, hoàn cảnh đang xấu ác thì hoàn cảnh nó cũng không hại được đến mình. Hòa thượng khẳng định điều đó mà. Chứ dù là hoàn cảnh xấu ác mà tâm mình hoàn toàn tốt thì hoàn cảnh cũng không tổn hại được đến mình. Mình cũng bình an vượt qua. Kinh Phật đã nói rất rõ ràng, cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là tâm mình, y báo là hoàn cảnh xung quanh mình. Triệt để phải buông bỏ đi cái lòng dị kỷ. Trong ta chỉ còn có dị tha chứ không có dị kỷ. Chỉ là vì người chứ không vì mình. Thật ra vì người cũng là vì mình. Và thật nói người mà biết vì người thì đó, người đó mới chân thật biết vì mình. Còn mà người chỉ biết vì mình mà quên đi người thì người đó chẳng biết vì mình chút nào cả, mà còn hại chết chính mình. Chính vì cái chỗ mà chỉ biết vì mình cho nên mới tạo cho con người chỉ ăn đắng uống độc. Không gì khác hơn là phải từ nơi chính mình chuyển đổi, từ chính ở nơi mình. Mà chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.